rất là diệu, hành vi, những hành vi cử chỉ rất là diệu. Diệu, tôi nói chữ diệu, diệu nó khác. Thí dụ như bây giờ tôi nói rằng sử dụng cái chữ diệu á, chữ diệu là diệu pháp liên qua chữ diệu, mà thông thường cái chữ diệu đó là để sử dụng cho phái nữ, nữ pháp danh, thường thường cái pháp danh của nữ là diệu. Vì lý do gì mà thường là pháp danh là diệu? Lý do gì ạ? Bây giờ cho nên khi mà thành Phật á, khi mà mình thành Phật á, mà các vị thánh tổ đức khi xưa kia mà ngài, các ngài mà thành Phật á, là thường thường các ngài phát nguyện là khi mà con thành Phật thì con nguyện rằng nước của con, nó còn sao? Không có người nữ. Nước của con thành Phật là nhất thiết là không có người nữ. Bởi vì cái người nữ nó nhiều, nó nhiều nhiều chuyện rất rối lắm. Tại sao không có người nữ? Tức là khi đã thành Phật có trí tuệ siêu việt rồi thì xả bỏ cái ngã chấp, tức là cái chấp ngã đó. Người nữ là chấp ngã nặng lắm. Nhưng tại sao là sư phụ biết là người nữ chấp ngã nặng? Tại sao vậy? Không phải một mình sư phụ biết, mà có thể ai cũng biết. Thí dụ như tôi nói là mỗi buổi sáng mà tôi rửa mặt thì là khác, các vị rửa mặt khác, nhưng mà nữ rửa mặt là khác. Cái rửa mặt của họ không cũng khác. Họ để một lọt sữa, gọi là sữa rửa mặt. Khi mà họ chọn cho đúng cái sữa của họ rửa mặt đó là Phan phải mất đi 10 phút rồi. Rửa cái mặt xong rồi thì lại chải cái tóc. Không thể tưởng tượng được. Rồi chải tóc xong rồi là thấy xíu mi. Nó nhiều thứ rắc rối lắm mà. Cho nên họ si mê cái ngã của họ đó, chứ không phải họ gọi là si, tham sân si. Nhưng mà si là si ái, tham si ái ngã, tức là si cái ta, mê muội về cái ta. Cho nên họ hay hờn, hay giận, hay tủi, hay buồn, hay khóc, hay nũng nịu. Cho nên như vậy á, mà phải đặt cho họ cái pháp danh là diệu. Đó. Cho nên cái chữ Bồ Tát á, cái chữ Bồ Tát nó có nghĩa là Bồ Đề Tát, đó là vượt lên trên. Vượt lên trên những hành vi, thấy không? Những cái hành vi mà mang cái đặc trưng ngã, mang cái đặc trưng là chấp ngã. Bồ Tát tức là vượt lên trên. Thí dụ như Bồ Tát là thường thường, ví dụ như Bồ Tát Quan Âm chẳng hạn, thì lễ vía của Bồ Tát Quan Âm là 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9, tức là nó vượt lên trên con 18. Ai mà vượt lên trên con 18 là người đó là Bồ Tát. Tức là vượt lên 18, mà 18 tức là lục căn, là lục trần, là lục thức. Căn trần thức là cái vòng xích của sanh tử luân hồi, mà căn trần thức thì nãy nảy sinh ra phân biệt, thức là phải nảy sinh ra phân biệt, mà đã có phân biệt tức là phải có cái buồn, cái thương, cái giận, cái ghét, cái phải, cái tay, cái hơn, cái thua, cái tốt, cái xấu. nó là cái vòng xích của sanh sanh diệt diệt, cái vòng xích của sanh tử luân hồi, là cái lộn một vòng của một con khỉ đột. Đó là tâm viên ý mã. Nó nảy sinh ra gọi là tâm viên ý mã. Một muôn tám nghìn cõi hay là một muôn tám nghìn dặm, rộn một vòng, một muôn tám. Khi người ta dùng cái con số 18 đó là cái biểu tượng là một muôn tám, tức là nói đến con số 18. Mà khi nói đến con số 18 thì mình giải cái mã 18 nó ra, tức là lục căn, lục trần, lục thức. Cũng như mình giải mã về con số 7 đó là sự hình thành của không gian và thời gian. Sự hình thành không gian, thời gian thì mọi sự, mọi vật khi nó đã hình thành thì nó phải nói đến không gian, nó phải nói đến thời gian. Khi nó hình thành, thí dụ như bây giờ tôi nói là đặt viên đá đầu tiên, hay là lễ khánh thành, để khi để một cái niên đại nào đó, tức là bắt đầu đó cho một vấn đề nó hình thành. Mà hình thành tức là nói đến không gian, đến thời gian, tức là phải nói đến số 7. Lời nói mà phù hợp với không gian, phù hợp với thời gian thì người ta kêu là uốn lưỡi 7 lần, tức là nó đã phù hợp rồi. Nói nó đã quán triệt, đã phù hợp cả quá khứ, cả hiện tại, cả vị lai. Tôi nhìn vào cái mặt nó là tôi suốt biết nó là như thế nào, tôi mới nói cái câu đó. Chứ người ta ứng dụng, ta sử dụng vào những cái con số 7 như vậy. Hay ta ứng dụng vào con số 18, ta ứng dụng vào con số 19 nó như vậy, tức là vượt lên trên. Và những hành vi, những cử chỉ, những ngôn ngữ của Đức Thế Tôn tùy bình khất thực, bình thường. Nhưng mà trong cái bình thường đó chính là cái sự diệu dụng phi thường, là vô trụ, vô chấp. Cũng ăn, cũng uống như người bình thường, chứ không phải vì cái ăn đó mà giành giật lẫn nhau, không vì cái ăn đó là móc ngoặt, không vì cái ăn đó mà cướp giật. Và cái ăn đó là cái ăn bình đẳng thứ lớp. Tức là không nói nghèo, không nói giàu, một cái tâm niệm bình đẳng giữa người cho và người nhận. Giữa người nhận và người cho, trân trọng và bình đẳng, đó là thể hiện một cái pháp lành của bậc có trí tuệ, bậc có đạo đức. Cho nên đây nó là trì bình khất thực rồi thì tẩy bát rồi rửa chân. Tức là cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi đó, trong những hành tướng đó mình biểu trưng cho một cái hành tướng nào đó, thì cái hành tướng đó vẫn là vận hành vô hành, vẫn là những cái hành tướng không trụ. Rồi trở về chỗ cũ đó chính là mảnh đất tâm của chính mình. Cho nên trong Pháp Hoa nó ở trước kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát, đó là Pháp Phật sở hộ niệm, đó là chỗ hộ niệm của chư Phật, đó là chỗ hộ niệm của chỗ phó chúc của chư Phật, phó chúc hộ niệm. Hộ niệm sao? Hộ niệm ai là những bậc xuất trần thượng sĩ, ai là những người đã hy sinh cuộc đời nhỏ nhen của mình để bước vào, không, để bước vào một cái pháp diệu, tức là diễn bày một tấn tường giải thoát trên sân khấu của cuộc đời. Những bậc xuất trần thượng sĩ kia đúng là họ là những nghệ sĩ siêu xuất lên trên sân khấu cuộc đời để diễn một tấn tuồng giải thoát và giác ngộ. Đó, cho nên mới nói rằng ngài theo thứ lớp khất thực. Cái ăn của ngài không phải cúi gầm cái mặt xuống dưới đất mà ăn, không phải ngước cái mặt lên trời mà ăn, không phải chu cái miệng lại mà ăn, không phải cái vung cái miệng bốn phía mà ăn. Đó, có nhiều cái cách ăn mánh mung lường gạt, chu cái miệng lại, vung cái miệng, cúi gầm cái mặt xuống dưới đất, ngước mặt lên thuốc cái trên trời. Những cái lối ăn đó là những lối ăn có thể mang đến những cái vấn đề xấu ác. Những lối ăn đó là những lối ăn trưởng dưỡng tham sân si. Đó, chứ cái hành tướng của ngài nó phù hợp. Rồi trở về chỗ cũ thì bất cứ trong cái bộ kinh điển Đại Thừa nào cũng nói câu đó. Trước kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, đây không nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa mà nói cái hành tướng bình thường. hình tướng bình thường đó chính là kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Đại là lớn, thừa là thẳng, thẳng là cái xe, một cái cỗ nam mà ngồi trên một cái cỗ xe lớn, ánh mắt của ta là một cỗ xe lớn chở được nhiều người, nụ cười của ta cũng là một cỗ xe lớn chở được nhiều người. Những cái là vị kỷ, những cái gian tham, những bọn sẻn đó không có thể chở được nhiều người. Và nếu sắm cái bọn sẻn, sắm cái gian tham, sắm cái keo kiệt đó thì gọi là xe nhỏ, tức là tiểu thừa. Chứ không phải là cái áo này là tiểu thừa, cái áo kia là đại thừa, mà là tâm niệm của con người. Còn nhỏ nhen, còn ti tiện, còn vị kỷ, và chỉ biết sắm cho mình, chỉ thanh tịnh riêng cho chính mình, thì cái đó gọi là tiểu. Còn cái đại tức là mình có thể đem lại sự an lạc không cho tất cả vạn loài, và không tụ vào ở cái chỗ mà mình ban phát đó. Cho những hành tướng của Ngài là những hành tướng bình thường. Giáo Bồ Tát xong rồi thì là không trở về chỗ cũ, tái tòa cụ ngồi. Chỗ cũ là chỗ nào? Là ta không phải là những kẻ cùng tuổi đi lang thang, mà ta trở về bổn quốc, ở nơi đó có cả một kho tàng vô giá. Nơi mảnh đất tâm màu nhiệm kia có cả một kho tàng vô giá. Ta có nghe tiếng huyền diệu của chân tâm, hay ta để trở thành những kẻ lang thang? Tại sao gọi là lang thang? Bởi vì căn duyên với trần. Căn khi mà nó giao thoa với trần thì nó phát sinh ra ý niệm, một câu nói khen ngợi ta thì lập tức ta theo cái câu nói khen ngợi đó mà tâm hồn ta hưng phấn. Cái tâm hồn hưng phấn của ta đó chính là kẻ cùng tử lang thang. Khi mà bị chửi mắng, bị chê bai thì lập tức ta theo cái âm thanh của chửi mắng chê bai đó, ta nổi lên sân si. Nổi sân si kia là những chúng sanh cùng tử lang thang. Tại vì đó là tâm thân duyên, đó là tâm niệm theo duyên, đó là tâm niệm theo cảnh. Khi ta đã có những tâm niệm theo duyên, theo cảnh đó, giờ cho nên các người mới dựng lên một cái câu là vọng tâm điên đạo. Rồi bây giờ mình biết nó là vọng tâm điên đảo rồi, chúng ta lại trở về với chân tâm vắng lặng. Bên nay là bỏ vọng tìm chân. Rồi chúng ta khi mà còn bì bổm thì chúng ta lại tưởng nó có cái chân thật, để nó có cái chân để chúng ta trụ vào. Nhưng khi chúng ta đã phát tâm đến vô thượng bồ đề, tức là đạt đến chỗ vô sở đắc, thì chân cũng chỉ là một sự dựng lập, là một phương tiện, là chiếc thuyền để đưa kẻ sang sông. Khi kẻ đã muốn sang bờ bên kia sông thì cần phải ngồi trên chiếc thuyền đó. Cho nên nó là thuyết kinh rồi Đức Thế Tôn ngoài kiếp già nhập vào chánh định, thì cái chữ chánh định hôm bữa tôi đã nêu ra, cái chữ chánh định của Đức Thế Tôn được gọi là siêu việt định. Nhưng muốn đạt đến cái chỗ siêu việt định thì ta phải qua cửu thứ đệ định, mà cửu thứ đệ định đó là sơ thiền, là nhị thiền, là tam thiền, là tứ thiền, là không vô biên xứ, là thức vô biên xứ, là vô sở hữu xứ, là phi tưởng phi vi tưởng xứ, diệt tận định và diệt thọ tưởng định. Trải qua cửu thứ đệ định đó mà tâm ta không có sai khác, tâm không sai khác, đi chừng mực cũng như chúng ta đã đậu cấp bằng tiến sĩ. Bây giờ chúng ta học lớp mầm, lớp chồi, lớp lá, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp nào là lớp học tha hồ mà học, bởi vì trong tay ta đã nắm cấp bằng tiến sĩ. Đó, tôi nhắc lại để cho quý vị thấy cái chữ siêu việt định như vậy, siêu việt định. Chứ không phải là chánh định đối với tà định. Bởi những cặp phạm trù đó chúng ta gạt bỏ. Gạt bỏ những cái cặp phạm trù thiện ác, gạt bỏ những cặp phạm trù của phiền não bồ đề. Đó, khi mà chúng ta nắm vững cái yếu trị đó, đó là chỗ hộ niệm, đó là chỗ phá chúc, đó là bình thường. Hành pháp bình thường, nhưng trong cái bình thường đó nó không còn có cái chỗ nào để gọi là vướng mắc, không còn có cái chỗ nào để gọi là định vị cả. Đó, trở về chỗ cũ trải chỗ cũ ngồi. Thì bên Pháp Hoa như vậy, thuyết kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Xâm Đức Thế Tôn à, nhập vào chánh định vô lượng nghĩa xứ, thân tâm không lay động. Vô lượng nghĩa xứ là nghĩa nào? Tức là chỗ vô trụ vô chấp. Vô lượng nghĩa xứ thân tâm không lay động, thân không trú chấp vào thân, tâm cũng không trú chấp vào tâm. Như vậy thì dù có động mấy nó vẫn không động. Chứ không phải là chúng ta cột tâm một chỗ. Cột bằng cách nào? Chúng ta phải quan niệm tỉnh giác, còn giác là còn quan, còn giác, còn quan, tức là còn vô minh. Đó là hữu giác, hữu quan. Rồi khi chúng ta lên từng bậc là vô giác, hữu quan. Rồi lên mới một chừng bậc nữa là vô giác, vô quan. Nhập vào chính định vô lượng nghĩa xứ, thân tâm không lay định, không lay động, thân tâm không lay động. Không lay động là như vậy đó. Thân không lay động thì biết rõ cái bộ mặt thật của nó, bộ mặt thật của cái thể, gọi là cái thể của tất cả các pháp. Cái thể của tất cả các pháp là bất sinh, là bất diệt. Cũng như là trường hợp của quyền giác mà gọi là quyền giác gặp huệ năng nhỉ. Quyền giác gặp huệ năng đặt ra vấn đề là sanh tử sự đại. Sanh tử là việc lớn vô thường, là mau chấm. Thì huệ năng trả lời là hà bất thể thủ vô sanh, liễu vô tất hồ. Tại sao ngươi không thấy rõ cái thể của tất cả các pháp là vô sanh? Tại sao không thấy rõ cái thể của các pháp thì làm gì có mau chấm? Cho nên thường thường người ta không nhận ra cái đó thì người ta mới đặt ra cái nhận xét là tu mau. Tu mau sao? Tu mau 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 tu mau kẻo gì? Kẻo trẻ. Ăn mau kẻo uổng. Làm gì trễ? Đi đâu dữ rồi? Đi đâu nôn vậy? Làm gì phải trễ đi? Đó. Cái bẩm thức của con người là luôn luôn muốn vươn tới. Mà vươn tới cái gì? Vươn tới đâu? Do đó cho nên cái phần mở đầu đó, phần mở đầu tại vì chúng ta đã học về lục chúng thành tựu, thì chúng ta biết rõ là con đường tối hậu đó vẫn là đệ nhất nghĩa đế, con đường tối hậu đó vẫn là trung đạo đế. Như vậy thì vào trong cái quyển kinh này, từ cái câu mà như thị ngã văn nhất thờ Phật đại chúng dẫn đến sau, nó trở thành một hệ thống. Bất cứ quyển kinh nào, bất cứ bộ kinh nào, nó vẫn trở thành một hệ thống kết cấu một cách rất chặt chẽ. Rồi bây giờ trước tiếp theo, bây giờ tiếp theo nào, khi ấy trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai áo bên mặt, rồi gói mặt quỳ xuống đất, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn rất ít có, gọi là hy hữu, Đức Như Lai khéo hộ niệm Bồ Tát, khéo hóa chúc Bồ Tát. Đó là chỗ hộ niệm, đó là chỗ phó chúc. Phó chúc cái gì? Phó chúc cái hành tướng như. Hộ niệm cái gì? Đó là cái chỗ mà chúng ta thường hộ niệm. Chúng ta luôn luôn gìn giữ ở nơi đó, cẩn trọng ở nơi đó, từng cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, thâm dâm tự tại. để thể hiện cái chỗ siêu xuất của chính mình. Cho nên ở đây vừa nói ở trên đi đi tùy hình cất thực, thì ở đây ngài trưởng lão Tu Bồ Đề đã đại diện chúng đã thấy rõ cái ý chí thâm diệu của cái tùy hình cất thực đó, của cái buông tẩu trong trần lao mà không dính mắt vào trần lao đó. Do đó cho nên ngài mới nói rằng đây là chỗ hộ niệm, đây là chỗ khóa chúc. Đức Thế Tôn đã khéo hộ niệm, đã khéo khóa chúc các Bồ Tát. Và người muốn đạt được đó thì phải làm như thế nào? Ngài Tu Bồ Đề sẽ hỏi tiếp, người muốn đạt đến chỗ vô thượng đó đó, vô thượng Bồ Đề đó, cái chỗ mà gọi là hành tướng như đó chính là vô thượng Bồ Đề, cái chỗ mà vô trụ vô chất đó chính là vô thượng Bồ Đề. Cho nên nó đặt cái câu hỏi là bạch Đức Thế Tôn, người thiện nam thiện nữ đã phát tâm muốn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì làm sao trụ, làm sao an trụ và làm sao hàng phục, làm sao ăn trụ tâm, làm sao hàng phục vọng tâm, an trú chân tâm, hàng phục vọng tâm, làm sao muốn như ngài vậy đó, muốn có cái hành tướng như, muốn cái đi cái đứng cái nằm cái ngồi thâm dâm tự tại thì chúng con phải làm sao? Như vậy thì mở đầu, từ cái lúc mở đầu kinh cho đến khi từng câu như vậy ta thấy rõ là một cái bài, một cái bài mà gọi là coi như chúng ta đã từng học ở ngoài thế pháp vậy. Tức là đưa ra một cái chuyên đề, đưa ra một cái đề và trong khi đó phải đặt vấn đề, trong khi đó phải giải quyết vấn đề và trong khi đó là phải kết thúc vấn đề. Tức là giống như một bài bình giảng, nó phải có một hệ thống. Mà nếu chúng ta đọc vào kinh điển chúng ta không biết, chúng ta tưởng là đây là những cái lời của Đức Phật, của chư thánh tổ đức nói ra rồi chúng ta đọc và nguyện cầu ở nơi đó, chúng ta nguyện cầu ở nơi đó, nguyện cầu cái gì, trong khi là chúng ta tiếp thu được cái ánh sáng đó để truyền ánh sáng đó cho tất cả mọi người. Đức Thế Tôn bảo, lành thay này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, Như Lai đã khéo hộ niệm Bồ Tát, đã khéo phó chúc Bồ Tát. Nay ông hãy lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì âm mà nói. Nếu có người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì nên như thế mà trụ, nên như thế mà hàng phục. Như thế là thế nào? Xin bạch Đức Thế Tôn dạy cho chúng con như thế là thế nào. Như thế thì ta đã có gì đâu như thế. Rõ ràng ta tùy bình, rõ ràng khất thực, rõ ràng ta thọ tay tâm, ta tẩy bát rồi thì rửa chân rồi trở về chỗ cũ ngồi. Đó là hộ niệm, đó là phó chúc cho hàng Bồ Tát. Trong đó biết bao nhiêu ý nghĩa. Chỗ tùy bình khất thực của ta, liệu tất cả những chúng sanh bình thường có thấy đây không? Khi ta đã quăng thanh gươm đấu, đã cất mái tóc xanh, đã cởi bỏ chiếc áo cẩm bào, liệu chúng sanh có thấy cái ý nghĩa đó không? Có phải hạnh phúc của con người bằng súng đạn hay không? Có phải hạnh phúc của con người bằng châu báu ngọc ngà hay không? Có phải hạnh phúc của con người bằng những cái gọi là chìm đắm ở trong cái tình cảm riêng tư đó hay không? Liệu có ai thấy đó không? Như vậy chúng sanh vì cái nghiệp lực vô minh, vì không nhận rõ cái chân lý, vì không nhận rõ được ngang cái thể thân của đạo, gọi là cái chân lý của cuộc đời, cái chân lý của sự sống, mà giành giật nhau ở trong cái thế đó. Đức Thế Tôn mới bảo Tu Bồ Đề, các vị Đại Bồ Tát nên như thế mà hàng phục tất cả các loài chúng sanh, hoặc là bằng hạt sanh bằng thai, hạt sanh bằng trứng, hạt sanh bằng chỗ ẩm ướt, hạt quá sanh, hạt có hình tướng, hạt không có hình tướng, hạt có tưởng, hạt không tưởng, hạt chẳng phải có tưởng, hạt không hạt chẳng có tưởng, hạt không tưởng, ta đều khiến vào vô như niết bàn mà diệt độ. Nhưng mà diệt độ như thế vô lượng vô số vô biên chúng sanh, mà thật ra chẳng có chúng sanh nào diệt độ. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức chẳng phải là Bồ Tát. Như vậy thì cái đoạn kinh đó vừa nêu là tức có tất cả các loài chúng sanh, nào là noãn sanh, nào thai sanh, nào thấp sanh, nào hóa sanh, nào loài có sắc, nào loài không có sắc, nào loài có tướng, nào loài không có tướng, là loài chẳng phải chẳng có tướng, vân vân. Cái đường đưa vào vô dư niết bàn để cho chúng được diệt độ. Nhưng mà thật sự diệt độ như vậy, vô lượng vô biên chúng sanh, như thật sự ra chẳng có chúng sanh nào diệt độ. Tại sao lại? Bởi vì những tâm tưởng của chúng sanh nó mang nhiều những cái đặc tính riêng của nó, và mỗi đặc tính riêng như là loạn sanh, là cái loại mà sanh bằng chúng đó, là bởi vì cái vỏ cứng nó vô minh dày đặc, cái vỏ cứng vô minh dày đặc đó, cho nên nó biểu trưng là có cái vỏ bọc cứng ở bên ngoài. Cái loại mà nước ái nhiễm nó quá nặng, cho nên nó biểu trưng bằng thai sanh, vì chung quanh bào thai có một loại nước bao bọc. Và loại sanh bằng chỗ ấm thấp đó là do vì tâm niệm của chúng sanh, hoặc có hình tượng hoặc không có hình tượng. Điều đó là những tâm niệm hướng hư, những tâm niệm do căn tầng thức nó biến đầm và hướng hư như vậy, ta đều chỉ bày cho chúng thực nhận được cái bản tâm. Và khi chúng đã trực nhận bản tâm rồi, thì trở về với cái thể dư không vấn lặng, cái thể thanh tịnh kia, để gọi là diệt độ. Ta dùng cái danh từ đó gọi là diệt độ, là niết bàn. Nhưng thực sự ra cái chúng sanh nào được diệt độ? Bởi vì vạn pháp đã là tánh không. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, đối với tất cả các pháp, đối với Bồ Tát, đối với tất cả các pháp nên không có chỗ trụ mà bố thí, gọi là chẳng trụ nơi sức bố thí, chẳng trụ thanh hương vị xúc pháp để bố thí. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên như thế mà bố thí, là chẳng trụ tướng vì cớ sao? Vì nếu Bồ Tát còn bố thí chẳng trụ tướng, thì mới gọi là phước đức không thể nghĩ bàn. Như vậy thì ở đây cái phần này đó, tức là chúng ta đã thấy rõ Đức Thế Tôn muốn chỉ dạy. Nếu Bồ Tát nào còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thì đó chẳng phải là Bồ Tát. Bồ Tát tức là vượt lên trên tâm thức bình thường, mà là vượt lên căn tầng thức. Khi đã vượt lên trên căn tầng thức thì không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức là còn chẳng còn thấy có ta rồi ta thấy ta, chữ ta đó, sự hiện hữu của ta thấy rõ ta hiện hữu, và khi ta hiện hữu thì đương nhiên ta có phân biệt, ta có bỉ thử, ta có buồn thương giận ghét, và ta có mạng sống, ta có thời gian để định vị trong vấn đề sống. Như vậy gọi là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Còn cái tướng ngã là ta thấy ta, rồi tướng nhân là ta thấy người, rồi ta thấy chúng sanh, rồi ta thấy có mạng sống của ta và của chúng sanh. Thì cái đó là mình học. Mình học từ bài bản ở ở cái trường lớp mà mình chưa phải là giảng sư. Nếu mình đã học vào trường lớp giảng sư thì mình biết rằng ta, rồi ta biết ta. Ta, ta biết ta. Ngã tướng nhân tướng, tức là ta, rồi mọc trong ta một cái đầu. Rồi là khi mà ta biết ta rồi thì ta biết phải trái hơn thua tốt xấu, ta biết phân biệt cái này kia, đó là tướng chúng sanh. Đó là chúng sanh tướng, và ta thấy trong có một chu kỳ tất định ta hiện hữu, đó là thọ giả tướng. Như vậy thì trong ta có bốn tướng: ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Nhưng những cái ta và ta biết ta buồn, ta biết ta giận, và ta biết có sự sống, tất cả những cái ta đó đều là huyễn pháp. Nếu Bồ Tát không thấy đó là huyễn pháp, không thấy đó là ánh chớp giữa không gian này, thì rõ ràng chẳng phải là Bồ Tát. Ta thấy có ta thấy ta buồn, và ta thấy ta sống. Ta. Đó là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Ta, người, chúng sanh, mạng sống, đó là khi ta học ở các cái trường lớp dưới. Ta, người, chúng sanh, mạng sống, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Cũng như khi ta học lớp dưới thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn tùy bình khất thực, khi thọ tay xong tẩy rửa chân bát, trở về chỗ cũ, tại chỗ cũ ngồi bình thường, sự sống bình thường. Nhưng mà trong cái bình thường đó là đạo, là của một người siêu xuất, là của một bậc đạo cao đức trọng. Ta cũng ăn như vậy, nhưng mà cái ăn của ta khác à. Ta cũng ngồi ăn, ta cũng ăn bình thường. Nhưng mà cơm của ta ăn, những hạt cơm mà chúng ta ăn đó là những cái hạt cơm đầy vị, đầy cam lộ, đầy cái cam lồ vị. Tức là trong đó những hạt cơm này, mà nếu chúng sanh nào chỉ hướng một phần chút đỉnh thôi à, chỉ cần hướng một hạt thôi à, cũng được giác ngộ và giải thoát. Ta cũng ăn nhưng mà ta một ăn một miếng thịt của chúng sanh thì chúng sanh đó nó sẽ không đòi. Còn nếu ngươi ăn thì ăn một miếng nó đòi hai miếng. Ta cũng ăn, ta cũng cuốc đất trồng rau, ta cũng làm một hành tướng bình thường là cuốc đất còn trồng rau, cũng lát đầu côn trùng, cũng chẻ côn trùng ra làm hai. Nhưng mà càng cuốc lát đầu chừng nào, càng chẻ nó chừng nào, thì mỗi đứa nó đều rất là gọi là, nó kêu là gặp đại nhân duyên, cho nên con mới bị cuốc lát đầu như vậy. Tại sao vậy? Bởi vì Ngài vừa cuốc vừa phóng cái ánh sáng từ bi của Ngài, vừa cuốc và Ngài vừa phóng cái lưỡi gươm, cái lưỡi cuốc của Ngài là ánh từ quang chói lọi, cho nên chúng con vừa lát cái đầu là hốt nhiên đại ngộ. Là một sự tức là bình thường. Ta cũng cuốc đất cầm rau, nhưng mà cái cách cuốc đất cầm rau không phải như chúng sanh. Đó, ví dụ như bây giờ mình cũng đi vào tiệm, mình cũng mua vật dụng. Ví dụ như tôi vào tiệm tôi mua cây quạt. Cho một người nữa cũng vào tiệm đó mua cây quạt. Những người chủ tiệm thì bán cái quạt này là coi như là 100,000. Đó. Mà cái quạt này là coi như là vạt quạt này là coi như là sản xuất tại Việt Nam. Mình đi mua cũng cái quạt ấy, nhưng mà bà chủ tiệm này đưa ra một cái quạt là sản xuất ở Nhật. Chứ không phải sản xuất ở Việt Nam, mà đây là cái quạt chính thống của Nhật. Thì giá cái quạt này là 100, mà cái quạt của mình đúng ra là người ta bán là 150. Thế nhưng mà khi cái người mua kia thì 100,000 đưa ra sầm phẳng, còn mình thì mới có rút tới đưa 150, thì bà chủ tiệm mà lấy tay à, mô Phật. Mô Phật hay sao? Nhiều dạ không? Mô Phật, con xin kính con xin cúng dường. Lạ đó, cũng đi mua mà. Sao bà bán mà bà cúng? Không, con không bán. Con chỉ biết cúng thôi à. Nhìn thấy thầy là con đã muốn cúng rồi à. Tại sao vậy? Cũng là bình thường nhưng mà là diệu dụng phi thường. Cũng cái ăn nhé, nhưng mà cái ăn đó là cái ăn của sự giác ngộ giải thoát. Cũng cái đứng nhưng mà cái đứng của một bậc giác ngộ giải thoát. Cũng cái đi nhưng mà cái đi của một giác ngộ giải thoát. Làm sao nói cho hết nghĩa, vô lượng nghĩa. Đó, cho nên trong đó có ngã tướng không? Thấy có ta đứng hay không? Thấy có ta đứng hay không? Có thấy ta đứng đây như vậy đã hãnh diện chưa? Đó, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng. Tự chúng ta đã phát khởi ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Như vậy chúng ta có xứng đáng là Bồ Tát hay không? Đó, cho nên Đức Thế Tôn chỉ vậy. Nếu có Bồ Tát nào mà còn thấy có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức chẳng phải Bồ Tát. Đó. Thế thì mình hiểu cái ý kinh muốn nói cái gì đó. Tức là một hành tướng bình thường đó, là hộ niệm đó, là phá chúc cho mình hiểu cái chỗ hộ niệm như thế nào. Phó chúc như thế nào, hành vi tạo tác như thế nào để lại cái ánh từ quang của chư Phật, cái ánh từ quang của chính mình cho môn đồ, cho tử đệ. Mình để lại bằng cách nào? Nếu một ngày nào đó những hành vi mà gọi là cái những cái hành vi của mình không mang cái đặc trưng của trí tuệ, không mang cái đặc trưng của từ bi, thì liệu có những kẻ, những người mà kế tục mình đó, họ có nhận được cái đó hay không, hay là họ đã bị cái vô minh lầm chấp về cái tự ngã mà nó phủ mờ đi, thì cái đó gọi là mạt pháp rồi đó. Kế tục cái ánh sáng đó không được. Và muốn cái việc đó, muốn đạt được cái chỗ vô thượng bồ đề đó, muốn phát tâm vô thượng bồ đề đó, thì phải làm gì? Để an trú chân tâm và hàng phục võng tâm. Ở đây chỉ nói chữ bố thí. Bố thí đây muốn nói đây tức là bố thí ba la mật. Bố thí mà không thấy mình thí, không thấy có đối tượng thi và không thấy có vật nào để thi, tức là rõ biết cái tánh không tịch của tất cả các pháp, rõ biết cái tánh như của tất cả các pháp. Cho nên bố thí tâm luôn không tịch, có nghĩa là không thấy mình, không thấy người và không thấy vật thi. Như vậy tức là hành tướng như. Hành tướng đó là hành tướng của các vị Bồ Tát. Nó phù hợp với cái vô thượng Bồ Đề. Vô thượng Bồ Đề tức là vô sở đắc. vô thượng bồ đề là ở nơi chỗ vô trú vô chấp. Vô trú vô chấp là vô thượng bồ đề. Ai muốn cầu được cái tướng như vậy, ai muốn đi theo cái tướng như vậy, muốn ăn theo cái tướng như vậy, muốn nằm ngồi theo cái tướng như vậy, thì phải xả bỏ cái ta. Đó là cái pháp bố thí. Thí dụ như tôi nói ra đây là bố thí, đây là gồm có tài thí, có pháp thí, có vô thí. Tài thí thì gồm có gì? Tài thí thì gồm có gì? Tức là mình học thuộc là tài thí thì gồm có gì? Nội tài là gì? Ngoại tài. Nội tài tức là đầu mắt tim tủy. Tôi bố thí đầu mắt tim tủy là tôi bố thí nội tài. Tôi bố thí vàng bạc châu báu tức là tôi bố thí gì? Ngoại tài. Rồi tôi ban cái pháp đó, tôi ban pháp vũ, tôi đưa những cái lời của thánh tổ đức, những cái lời của chư Phật, chư Bồ Tát dạy đó, để cho mọi người y theo đó mà hành, tức là tôi bố thí vậy pháp. Và tôi đem sự an lạc, tôi đem sự an ổn, tôi đem những cái nguồn sống, nghĩa là an vui, tôi bố thí cho cái gọi là vô ý thí. Nhưng một lời nói tôi nói hôm nay đó, tôi bố thí gồm có bao nhiêu pháp? Tức là tôi vừa nói, tức là tôi bố thí tài thí, tôi bố thí pháp thí, tôi bố thí vô ý thí. Trong một lần nói tôi nói ra thì gồm có tài thí, pháp thí, vô ý thí. Chứ không phải là chia sẻ là tài thí là gồm có nội tài, ngoại tài. Xin lỗi tôi nói đây. Nói đây nó, nãy giờ tôi nói đó tôi sử dụng bao nhiêu calorie vậy? Hả? Tôi sử dụng bao nhiêu calorie? Nếu tôi sử dụng bao nhiêu calorie đó, đều sáng giờ tôi thùng vô đây bao nhiêu thứ à? Hả? Đấy đó là, bây giờ tôi nói ra là tôi phải tốn hết bao nhiêu hầm huyết cầu, tôi muốn tốn hết bao nhiêu calorie, tôi tốn hết như vậy là tôi đã có tài khí chưa? Đó là, cái đợi tôi nói rằng là chỉ có tôi đưa tiền ra mới tài à? Tôi mới đưa tôi chặt đi một ngón tay ngón chân mới có tài thí. Tôi vẫn dùng sức cho tôi nói ra là gồm có tài thí rồi đó. Cho nên trong một lời nói của tôi thì gồm có tài thí, có pháp thí, có vô ý thí. Chứ không phải là mình ngồi đó mình chia sẻ là đây là mới gọi là tài thí nè, cái này gọi là chỉ có pháp thí thôi mà. Thì chỉ có được một câu nói tôi nói tu chân tâm rồi, như là ta đang nghĩ làm sao thế.
Hôm nay chúng ta tiếp cái phần chúng ta đã nghiên cứu hôm trước. Đó. Tức là chúng ta đang trình bày đến cái phần là các vị Đại Bồ Tát như thế, cứ như thế mà hàng phục, cứ như thế mà an tu, để rồi hóa độ cho các loài chúng sanh, nón sanh, thai sanh, thất sanh, hóa sanh, hoặc có hình sắc, hoặc không hình sắc, hoặc có tướng, hoặc không có tướng, hoặc chẳng phải, hoặc chẳng có tướng, hoặc chẳng phải chẳng có tướng, ta đều khiến vào vô giới nước bàn để mà diệt độ. Chứ là khi mà cái tâm thức của chúng ta nó còn mê muội dày đặc như là nõn xanh, cái tâm thức của chúng ta nó ai ngã quá nặng như là thai sanh, cái tâm thức của chúng ta nó bị gọi là coi như trầm nịch mê muội như là thấp sanh, những cái tâm thức của chúng ta nó luôn luôn biến động. Bất định, theo duyên, theo cảnh, đó gọi là hóa sanh. Và những cái tâm thức đó, nó phô diễn bằng hình sắc, nó phô diễn bằng cách không hình sắc, nó phiêu hốt, phiêu bồng, chẳng hạn. Tất cả cái đó là loài nón sanh, là thai sanh, là thấp sanh, là hóa sanh, là có sắc, là không có sắc, là có tướng, là không có tướng. Trong một nếm, chúng ta đều đưa vào vô dư nước bạc. Đó như vậy vô lượng, vô biên chúng sanh quậy ở nơi ta. Nhưng chẳng thấy có chúng sanh nào được diệt độ, là bởi vì ngã không, chúng sanh không. Nãy tôi nhắc lại cái phần đó, đó. Ai là chúng sanh đoạn sanh, thấp sanh, hóa sanh, thai sanh, ai? Nhưng mình hỏi là ai là nõn xanh, nõn xanh là cái gì? Tức là những cái ý niệm vô minh chấp thủ